Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2005. Chúng ta đang ở tại giảng đường của chùa Phật Tổ. Hôm nay chúng ta sẽ học vào kinh Phổ Môn. Và đây là cái kinh rất là quen thuộc. Tôi nghĩ là có vị một số người đã từng đọc tụng cái kinh này hàng ngày. Nó là một phẩm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm qua tôi đã có dịp giới thiệu một ít về kinh Phổ Môn. Hôm nay thì tôi nghĩ là nên lặp lại, tại vì hôm nay sao thấy học trò mới không? Cái điều đầu tiên để làm quen thì các vị nhớ cho là cái giá trị kinh Pháp Hoa rất là lớn trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa. Trong Phật giáo Đại Thừa gọi kinh này là vua trong những vị vua. Nội dung của kinh này rất là đặc biệt, là Đức Thế Tôn thọ ký cho không những là những vị thinh văn chứng được Phật quả, mà các vị như trời, rồng, dạ xoa đều chứng được Phật quả. Rồi những người từng gây những cái khó khăn như Đức Thế Tôn trong cuộc đời hành đạo như Ngài Đề Bà Đạt Đa. Các vị còn nhớ là một cái ông thầy, ông chống đối Phật đến cùng ấy, thì cũng được thọ ký thành Phật. Và có thể nói tóm một câu sẽ dĩ được Phật giáo coi trọng đây là kinh vua trong những vị vua, đó là do vì Thế Tôn chỉ cho chúng sinh biết rằng trong loài hàm linh, như con sâu cái kiến cho tới con người, cho tới những vị Bồ Tát, đều có cái tánh Phật ở bên trong cả. Nếu mà mình biết quay về phát huy cái tánh Phật ở bên trong thì ai cũng có khả năng thành Phật hết. Do vậy cho nên gọi đây là vua trong những vị vua. Và mình dẫn một đoạn trong kinh Pháp Hoa để chứng minh. Đó là trong nội dung kinh, trong cái phẩm nào tôi không nhớ. Thế Tôn có nói ví như có người vào chùa lấy móng tay đùa giỡn vẽ tượng Phật, người đó cũng sẽ thành Phật. Người chỉ cần đối trước điện Phật xưng một tiếng Nam Mô Phật thì người đó sẽ thành Phật. Ngay như cái ngày Thường Bất Khinh Bồ Tát, có vị nhớ trong một phẩm của kinh Pháp Hoa đó, ông đâu có tọa thiền, ông đâu có tụng kinh, ông đâu có niệm Phật gì. Ông chỉ làm một việc là gặp ai cũng xá một xá. Ông nói tôi không dám khinh Ngài, Ngài sẽ thành Phật. Ấy thế mà cái duyên lành của ông gieo, ông giúp cho chúng sinh rất là nhiều người thể ngộ được Phật tánh và có niềm tin nơi chính mình và thành Phật. Và cái công hạnh tu của ông là chỉ làm một việc đó thôi. Nói tôi không dám khinh đâu, ông sẽ thành Phật. Nói thế thì ai làm không được, phải không? Thưa coi vậy mà khó đó. Khó là tại sao? Trong cái chúng tỳ kheo cả 500, cả 1000 người, mình mở miệng mình nói như thế, người ta không tin, người ta phỉ báng. Tôi nói ông khùng, nói chuyện tầm lao. Và các vị Bồ Tát nó có khả năng là làm công việc đó không có nhàm mỏi. Cái điều đầu tiên ông làm, ông không có bao giờ bị sân si bực bội khi người ta phỉ báng mạ lý ông, là ông thể hiện được cái gì? Nhẫn nhục ba la mật. Gặp bất cứ ai ông cũng đều nói như thế, là thể hiện được cái tinh tấn ba la mật, phải không? Trong lúc nói là ông tôi không dám khinh Ngài, Ngài sẽ có khả năng thành Phật, là lúc đó định có mặt rồi. Cho nên chỉ một câu nói mà lục độ ba la mật có mặt bên trong, chỉ cần một hạnh tu vậy thôi. Ví như thế này thì ta thấy cái quan trọng của Ngài Thường Bất Khinh, Ngài tu cái hạnh đó. Ví dụ như các vị đang bị bệnh, ăn không được, ngủ không được, thân thể tiều tụy, mắt thục, tay chân dở không lên. Thế nhưng mà có vị thầy thuốc lại rờ mạch, nó chắc chắn là ông sẽ khỏe mạnh vào ngày mai thôi. Thế thì sao? Tự nhiên mình nghe cái niềm tin về sự sống của mình nó vươn lên liền à. Ví dụ như các vị là những người trong cái cõi phàm phu này đang phiền não khổ đau rất là lớn, mình không có khả năng tin là mình sẽ thoát khỏi phiền não khổ đau, không có khả năng tin là mình sẽ thành Phật. Nhưng mà có một vị y vương như Đức Thế Tôn chỉ mặt từng người nói ông có hạt mầm Phật bên trong đó, ông sẽ thành Phật. Thế thì dù mình đang khổ đau, đang phiền muộn, sắp chết tới nơi, và mình vững tin thì chắc chắn là mình sẽ lành, giống như con bệnh kia, phải vậy không? Họ tin nhiệt tình vào, họ rất là tin cậy vào lời nói của vị thầy thuốc, thì chắc chắn là tự bên trong có năng lực chữa lành bệnh họ 50% rồi. Đó là mình lấy cái bệnh lý của bình thường nói chuyện. Thì trong đạo pháp cũng như vậy, các vị chỉ cần có một niềm tin là tự tâm ta có cái hạt mầm Phật thì chắc chắn là ta sẽ thành Phật thôi. Mình không tin mình có hạt mầm Phật, mình cứ nghĩ là nó xa vời lắm, mình cứ chịu chết trong cái chốn phiền não khổ đau, và khi mình an phận kiếp nghèo thì sao? Nghèo hoài không vươn lên được. Còn mình nghĩ rằng mai mình sẽ khá nè, hôm nay mình cực nhọc mình dành để nè, thì tức khắc là người đó sẽ giàu thôi. Có đúng vậy không? Và từ cái cạn của cuộc sống đời thường quay vào đời sống tự tâm, các vị thấy đều giống như thế. Ta có một niềm tin vững chắc là ta thành Phật thì chắc chắn là ta thành Phật, và chỉ cần tu một hạnh đó thôi. Và đó là một phần rất là nhỏ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và nếu các vị đọc vào nội dung thì các vị thấy có Ngài thường bất khinh tu cái hạnh như thế. Ngài chỉ cần nói một điều là ông có khả năng thành Phật, tôi không dám khinh ông. Dù đó là những vị tỳ kheo rất là cống cao, ngã mạn, không tu, không học, không có tự giác, nhưng mà nhìn bất cứ ai ông đều nói điều đó. Không phải nói không, ông còn làm gì nữa? Đảnh lễ, cúi đầu lại. Người xưa đã làm được công việc như thế, bây giờ thưa đại chúng là mình cũng làm được, chứ tại sao không làm được? Các vị nhìn bất cứ một người nào, các vị đều khởi phát cái tâm là cái niềm kính trọng người đó, tin rằng người đó thành Phật. Thế thì có mất gì của mình đâu, phải không? Tôi nói chuyện cái phạm vi rất là đời thường. Các vị nhìn bất cứ một người nào, các vị phát khởi trong lòng mình cái nhìn kính trọng, thương yêu, thì điều thứ nhất không có hao tổn cái gì trong người ta cả, không tốn tiền, tốn gạo, tốn xu gì cả. Cái thứ hai là tự nhiên mình chinh phục được cảm tình người kia rất là dễ. Các vị nhìn người bằng cái con mắt khinh thị và khởi ác cảm bên trong, thì tuy các vị không nói, nhưng mà cái năng lượng không mấy hiền thiện của mình nó đã xúc phạm, nó đã chạm vào người kia rồi. Con mắt này nó có cái năng lượng là nó có con đường đi rất là trực tiếp, nó không cần cái miệng, nhìn là người ta biết mình muốn gì rồi, phải vậy không? Thế thì tại sao mình không có khả năng nhìn người bằng cái sự thương yêu và kính trọng trong lòng? Có mất gì của mình đâu. Nhìn như thế, cái lợi đầu tiên là nó tạo sự thân thiện cảm tình giữa mình với người. Cái điều thứ hai là nó tăng trưởng được cái gì ở trong đây của ta? Tâm từ, phải vậy không? Mà mình không làm được điều này rất là dở đó. Mình hãy coi thường bất khinh Bồ Tát đó không ai xa lạ, mà là những người đang có mặt trong cuộc đời này. Họ đối diện với mình từng ngày đó chứ. Những người mà họ xử sự với mình bằng cái sự kính trọng, thương yêu, nói lời nhẹ nhàng, đó là những vị Bồ Tát thường bất khinh à. Họ trao cho mình cái thông điệp để mình thực tập, nó giản dị như vậy thôi. Do vậy chúng ta trở lại, thưa các vị, giá trị Kinh Pháp Hoa rất là lớn, đó là phần nội dung. Thứ hai là cái phần lịch sử của Kinh Pháp Hoa. Thưa, từ khi Kinh Pháp Hoa có mặt ở trong cái dòng văn học Phật giáo, thì Kinh Pháp Hoa đã trở thành một cái tác phẩm rất là quan trọng cho nhiều cái truyền thống họ nghiên cứu. Và có những tông như Thiên Thai Tông, như Pháp Hoa Tông, đặt cái căn bản trên một quyển kinh này thôi, để họ mở ra một cái tông phái rất là lớn để tu học hành trì bái sám lễ lại. Có người người ta lại từng chữ Kinh Pháp Hoa, các vị cũng nghe điều này. Có người trích máu mình để viết Kinh Pháp Hoa, có người đục đá để tạc Kinh Pháp Hoa. Và truyền thống Nhật Liên Tông của Nhật Bản thì người ta chỉ niệm một câu thôi: Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, đảnh lễ một câu thôi. Ngoài cái danh hiệu Đức Bổn Sư thì họ hành trì, họ chỉ niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và rất là nhiều chùa bây giờ ở bên Hawaii còn, người ta vẫn còn hành trì cái phương pháp đó. Cho nên lĩnh vực nội dung là vua trong những vị vua về nội dung triển khai cái Phật thừa, giúp cho chúng ta quay lại để nhận được tâm Phật của chính mình để tu. Về cái chiều rộng của lịch sử thì kinh Pháp Hoa từ ngày có mặt ảnh hưởng rất là rộng trên các cái dân tộc của phương Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và riêng tại Việt Nam, thưa các vị, thì Phật tử Việt Nam đã tụng kinh Pháp Hoa từ thập niên 50 cho tới bây giờ 50 năm rồi. Từ ngày cái bản dịch đầu tiên của Hòa Thượng Trí Tịnh có mặt là hầu như các chùa đều thọ trì kinh Pháp Hoa cả. Đó là mình nói về nội dung, nói về cái tính chất rộng của văn học kinh Pháp Hoa. Nó đi rất là rộng trong nhiều lĩnh vực như vậy. Và chúng ta học vào kinh Phổ Môn là một phần rất là nhỏ trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa. Và ngay cái tựa đề như là kinh Phổ Môn thì các vị thấy nó đã gói ghém rất là nhiều cái nội dung đặc biệt trong đây rồi. Kinh Phổ Môn, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình giải thích mấy cái này cho các vị thấy cái hay của nó. Thông thường cái chữ này mình nghĩ môn là cửa, phải không? Nhưng mà môn có nghĩa là cái phương tiện, cái phương pháp, tức là cái phương tiện rộng khắp gọi là phổ môn. Thế nào là phương tiện rộng khắp? Ta biết một điều thế này, là người mà có cái căn cơ và có cái nhiệt tình tu tập lớn thì không chỉ qua lời kinh tiếng Pháp mà ngộ được đạo, mà có khi nhìn chiếc lá rơi cũng thể nhập được đạo, thấy dòng nước chảy thể nhập được đạo, nghe tiếng chim kêu thấy được đạo. Và tất cả những cái phương tiện bên ngoài có khả năng đánh động vào tâm thức chúng ta, gọi đó là những cái phương tiện màu nhiệm giúp mình trở về với đạo. Và như vậy phổ môn không có nghĩa là cái phạm vi hẹp trong những cái phương tiện khai triển của giáo pháp Đức Phật, mà cái phương tiện khai triển để chúng ta đi vào đạo này nó có mặt bàn bạc khắp không gian. Ví dụ như kinh Di Đà có nói là tiếng gió reo, tiếng chim kêu, vân vân đều là tiếng diễn pháp âm di diệu. Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần có mặt trong cái tiếng của hàng cây báo, tiếng linh reo, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy. Tất cả đều là tiếng pháp âm vi diệu để giúp cho chúng sinh trên cái cõi giới kia thể nhận được đạo lý và tu tập được. Thế thì thưa các vị, cái tiếng của phổ môn này, cái từ phổ môn này nó có nghĩa rộng, nó là mọi cái hiện tượng của đất trời có mặt quanh ta đều là cái cửa rất là màu nhiệm mở ra để chúng ta đi vào đạo. Nó mở ra chúng ta đi vào đạo, nó có một cái nghĩa khác để chúng ta dễ hiểu hơn, là nó mở ra để chúng ta quay trở lại nhận được cái tâm Phật của chính mình, gọi là phổ môn. Có một vị thiền sư tham thiền rất là lâu. Một hôm ông đi chợ, ông nghe cái bà đó, bà ta đang mặc cả giá thịt với ông bán thịt. Ông nói bán cho tôi một ký thịt thiệt là ngon. Cái ông chủ hàng thịt ông nói thịt của tôi miếng nào cũng ngon hết. Cái câu chuyện đó là câu chuyện rất thường trong cái sinh hoạt đời thường ấy. Thế mà ông ngộ được đạo. Thế thì ngộ cái gì trong cái tiếng nói kia? Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai tôi dẫn ở đây rất là dễ hiểu. Có một vị thiền sư đi tới đảnh lễ ngài Mã Tổ, đảnh lễ xin ngài từ bi dạy cho con đạo lý. Mã Tổ nói ta ở trong đây không có đạo lý gì để dạy ông cả, thôi ông về đi. Cái ông kia nghe vậy buồn hiu, đảnh đại tổ đi về. Thì ngài tiễn ra cửa, ngài đi sau lưng, ngài vỗ vai: Sa Lê, Sa Lê tức là thầy à đó. Ông quay lưng lại. Má tổ nói từ xưa tới giờ chỉ là cái đó mà không nhận ra, quay lưng xoay đầu làm gì. Thế thì cái vị thầy kia nhận ra được đạo lý. Tôi kể, một là từ cái nghe đi vào, người ta khéo quay về nhận được đạo. Hai là từ cái xoay đầu nhìn về, khéo thì nhận được đạo. Hai cái này, đó là cánh cửa của phổ môn mở ra để chúng ta nhận được tâm Phật bản nhiên của mình. Bây giờ mình trở lại vấn đề tâm Phật bản nhiên của ta là cái gì. Ví dụ như thế này, ví dụ các vị đều biết tu thành Phật nghĩa là thành cái bên trong chứ không phải cái hình hài này, phải không ạ? Hình hài này là cái ngoài nhất của con người, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, cho nên nó là vô thường. Nó là cái nhà ta ghé tạm ở nơi đây rồi ta ra đi. Thì cái nhà nó là vật sở hữu của ta. Hình hài này nó là vật sở hữu do vì ta đã trường viễn kiếp tử sinh, ta đến hành tinh này, cho nên ta mượn cái hình hài này để có mặt trong cuộc đời, để ăn uống hít thở khí trời, sống còn nơi cuộc đời này. Rồi ta ra đi thì hình hài này trả về cho các bụi, phải vậy không? Ai cũng tin điều này rất là rõ ràng. Thì mình thử hỏi là hình hài này nó giả, đó là cái nhà tạm, như chúng ta đến đây thì ta có cái nhà này, ta qua cái tiểu bang khác thì ta có cái nhà khác. Ví dụ như thế rất là dễ hiểu. Ta ghé hành tinh này thì ta mượn hình hài này, ta ghé một cái tinh cầu nào khác, chúng sinh đó họ không có sử dụng hình hài này, cái không gian họ sống không có cần dưỡng khí, mà họ thở một cái loại gì khác, hay là họ không cần thở, tuổi thọ họ khác hơn ta. Thế thì mình đến dùng đó, mình thấy mượn hình hài đó chứ. Cũng giống như ở đây thì mình có cái nhà này, cái cấu trúc, cái kiến trúc của đất Mỹ này thì cái nhà như thế này. Ta qua châu Âu thì những cái nhà của châu Âu có cái kiến trúc khác. Cũng giống như mình ở hành tinh này thì mượn hình hài này, ở những hành tinh khác không có cái điều kiện sống như hành tinh này thì mình phải có hình hài khác. Cho nên hình hài là vật tạm, đúng không? Còn cái mà rời hình hài ra đi là cái bên trong. Bây giờ mình đi vào một tầng sâu hơn nữa, cái gì là cái bên trong? Nó không thay đổi. Nhìn ra cái gì? Cái gì mà thay đổi là cái tạm. Mình nhớ như vậy. Đầu tiên cái cạn nhất ta dễ cảm nhận là cái vui cái buồn của mình, có phải vậy không? Các vị nhìn cái vui và buồn nó đổi thay, nó giữ nguyên trạng thái một cả một ngày không thay đổi. Thưa luôn thay đổi. Một chút vui, một chút buồn nó đến rồi nó đi rất là bất chợt, rất là tình cờ. Cố gắng giữ thì không giữ được cái vui, và cố gắng đuổi thì cái buồn nó vẫn không đi. Tới lúc nó đi thì nó đi thôi à. Và vui và buồn này, thứ nhất là nó đổi thay do cái điều kiện bên ngoài tác động vào ta. Thứ hai là tùy tâm thức của ta mà vui buồn nó cũng thay đổi vô chừng nữa. Có khi buổi sáng người ta nói câu nói đó thì mình vui, buổi chiều người ta nói cũng y câu nói đó mà mình buồn. Cho nên cái vui buồn ở bên ngoài nó đã đổi thay, bên trong lòng ta cũng đổi thay. Cái gì đã là đổi thay, cái đó là sinh diệt, là vô thường, là không phải ta. Như vậy thì rời hình hài này để đi qua cái chỗ khác để lập nghiệp, thì cái vui buồn nó là chiếc áo mà thôi. Có đúng vậy không? Cái thứ mình mặc vô rồi mình cởi ra, một ngày ta mặc cái vui cái buồn và không biết bao nhiêu lần mà nói, thì vui buồn không phải là tâm Phật của mình rồi. Thế thì cái suy nghĩ ở trong này nó lăng xăng, nó sinh, nó khởi thế này, thì cái này có phải Phật chưa? Cũng chưa. Tại sao? Tại vì nên nhớ, suy nghĩ là tiếng nói bên trong, mình nghe chính lời nói của mình, còn nói là tiếng nói bên ngoài để người khác nghe. Ta nghiệm lại coi, có cái suy nghĩ nào không có lời không? Có cái suy nghĩ nào không có chữ nghĩa không? Thưa không. Nó hai dạng, một là mịn, tức là nó có sống lăng tăng, nó chưa gợi thành chữ. Hai là nó đã gợi thành chữ rồi, để nó ra cái miệng thì thành lời, nó ra trang giấy thì gọi là viết. Thì cái thô và cái tế đều là những cái sinh diệt vô thường, nó là cái đến và đi, nó không phải là Phật. Phật là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Hay nói theo ngôn ngữ của kinh, của kinh Di Đà, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang nghĩa là ánh sáng không bao giờ tắt, đây là vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi thọ không có quá khứ, quá khứ vô biên, cũng chưa hề thấy được cái đầu của sự sinh ra. Vị lai vô tận cũng không thấy cái điểm cuối cùng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì mình thử nhìn coi, các khả năng nói lòng thành này nó có thọ mạng chứ? Nó khởi lên rồi nó chấm dứt, là một chập của sự sống và chết. Khởi lên chấm dứt là một chập của sự sống và chết, có phải vậy không? Nếu nó đã có thọ mạng và nó có một cái quãng không gian, tức là nó không thể vô lượng quang và vô lượng thọ được. Thế thì cái sâu hơn cái tiếng nói lầm thầm này là cái gì? Mình thử nhìn lại coi, ngoài cái tiếng nói thì thầm của cái ta gọi là suy nghĩ này còn có cái gì nữa không? Có một cái nữa rất là thầm lặng, nó kề cận với cái ấy, gọi là cái sự nhận biết. Cái biết của chúng ta, mình phân cái biết này có hai tầng. Cái biết có tiếng nói là cái biết gì? Ví dụ như các vị nhìn cái bông hoa kia, các vị nhận biết liền tức khắc, không cần nói thì thầm gì hết, gọi là cái biết mà không có tiếng nói. Khi các vị nhìn đó, phút thứ hai cho các vị khởi tiếng nói thì thầm: ồ, cái này là hoa, ôi dê, cái này là hoa lai dân, cái này là hoa mũ. Thế thì có tiếng nói rồi. Mà khi nói một tiếng như thế thì có cái gì tiếp theo nữa? Một tràng dài tiếng nói nó bắt đầu nó có mặt. Thì cái biết ấy gọi là cái biết có sinh và diệt, cái biết của vọng thức. Còn mình nhận biết rõ ràng mà không có tiếng nói thì thầm vậy. Thế thì cái biết đó gọi là cái biết không có tiếng nói. Và ta thử hình dung, khi mình nhìn nè, khi mình nghe nè, mà cái trạng thái biết không có tiếng nói này nó sáng tỏ rõ ràng như hiện tiền các vị đang có mặt đây, thì cái biết này nó bao lớn? Không có không gian. Và sống thường trụ trong cái biết này thì gọi là ta đang an trú trong vô lượng quang. Mình đừng tưởng vô lượng quang nó sáng rực như bóng đèn 5000 watt, không phải. Vô lượng quang có nghĩa là cái sự nhận biết này nó luôn có mặt, nó không bao giờ bị ta không bao giờ đánh mất, gọi đó là đang sống trong vô lượng quang. Mà khi an trú trong vô lượng quang này rồi thì các vị thấy cái tuổi thọ nó bao xa? Gần nhất là lúc bé thơ ta đã có cái biết đó rồi, nhưng mà mình quên. Càng lớn cái mình chạy ra ngoài, mình xông pha vào cuộc đời, cái mình quên mất mình là cái biết đó. Mình cứ nghĩ phải có cái suy nghĩ này mình mới có sự nhận biết. Mình quên mất một điều là suy nghĩ là cái mới sinh khởi. Do ta học hành, do ta tiếp cận với môi trường xã hội, do giáo dục gia đình dạy, cho nên mình mới khởi cái tiếng nói thì thầm này. Chứ trước khi có tiếng nói thì thầm này, giống như em bé, các vị thử nhìn ta, nó chưa hề biết nói, ta chưa hề nhồi nhét vào tâm thức nó cái ý thức gì cả. Cho nên các vị đưa cái chùm vải đỏ trước mặt nó, các vị thấy nó làm thế nào? Mắt của nó sáng rực lên như một thiên thần. Cái niềm vui luôn hiển lộ trong em bé. Tại vì trong đây nó không có ý thức thì thầm, nó không có tiếng nói thì thầm để phân định, cho nên nó sống rạng rỡ, trọn vẹn, rạc rào. Cái niềm vui liên tục có mặt, cho nên em bé nào cũng là hiện thân của thiên thần cả. Do vì nó sống trong cái trạng thái tỉnh táo nhận biết mà không có tiếng nói. Và bây giờ ta thử làm một việc là ta hãy trở lại sống được trong cái trạng thái tỉnh táo nhận biết mà không có tiếng nói. Có nghĩa là ta đang quay lại nhận ra ông Phật của chính ta. Và cái này nó xa hay gần? Tôi đang đi, ai vỗ vai tôi một cái, tôi quay lại. Nếu không có cái sự nhận biết, làm sao anh biết có người vỗ vai anh quay lại? Mà lúc anh quay lại anh nhìn thì chưa có khởi tiếng nói thì thầm này, đúng không ạ? Và thiền sư thường sử dụng cái điều này để đánh thức cái tâm Phật có mặt trong ta. Cái tâm Phật có mặt trong ta, nói thì ghê gớm, nhưng mà đó là cái nhận biết không có tiếng nói thì thầm, đấy chẳng có gì lạ. Mà cái này thì có cần tìm đâu xa, ngay bây giờ ta đã có, ngay bây giờ ta khéo là ta an trụ được trong ấy rồi. Các vị nhìn một vòng, hoặc là các vị đang nghe tôi nói, tôi nói lời nào các vị nghe lời ấy, cô Linh Kim ho tiếng nào các vị đều nghe tiếng ấy, chứ đâu phải là không nghe. Nghĩa là trong cái giảng đường này ai nói ta nghe, có tiếng thì thầm thì ta cũng nghe. Và khi tôi dừng nói, cái tiếng máy kêu xè xè các vị cũng nghe, mà đâu cần phải vận dụng ý thức. Lúc ở nhà các vị đâu có thể hình dung mà tới đây ông thầy ông nói lời nào, không có hề nghĩ. Và đến đây các vị ngồi thì tôi nói lời nào các vị hiểu lời ấy, đâu cần vận dụng cái tiếng nói thì thầm để tư duy gì đâu. Thế thì đang ngồi trong đây ta cũng đang an trú trong tâm Phật bản nhiên của ta, đang an trú trong cái trạng thái của vô lượng quang Đức Di Đà, và đang sống trong vô lượng thọ của Đức Di Đà. Giản dị là thế. Chỉ cần quay lại nhận biết như thế. Thưa, tôi nói một vòng để trở lại, thưa đại chúng, là phổ môn là gì? Ta khéo thì một tiếng gọi của người kia ta quay lại, ta làm cho cái sự nhận biết của mình tức khắc có mặt. Đó là cái cửa phổ môn đang mở để chúng ta đi vào đạo. Mình đang thất niệm, ý thức mình đã đang đi chơi lung tung ra ngoài đường, chợt thấy đèn đỏ nó bật lên, nó biểu mình dừng lại, thì biết là nãy giờ mình đang thả trôi, lòng mình nó chạy xuôi chạy ngược xa quá, bây giờ hãy dừng lại. Mời cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh tại, không có tiếng nói thì thầm. Đó là cái ngọn đèn, là cánh cửa phổ môn nó mở ra để chúng ta vào đạo. Có phải không? Mình đang đi thất thơ thất thưởng, lòng mình đang bồn chồn, đang thả chơi nỗi buồn niềm vui nó xáo trộn, chợt nghe tiếng chuông chùa thỉnh lên. Cái bon, tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn gọi mình quay về chánh niệm. Thế thì tiếng chuông là cánh cửa này mở ra. Đang nói chuyện sùm hết, bất chợt nghe tiếng đồng hồ gõ lên. Mình biết đây cũng là một loại tiếng chuông, nó mời gọi mình quay trở về với cái tâm Phật bản nhiên, tức là cái nhận biết mà không có tiếng nói này. Thế thì mình quay trở về. Cho nên ta gọi phổ môn là cái phương tiện rất là rộng mở ra. Ngàn vạn âm thanh, ngàn vạn sắc màu, ngàn vạn cái xúc chạm vào thân, đều là những cánh cửa lồng lộng mở ra cho ta đi vào đạo. Gọi đó là phổ môn. Có một vị hòa thượng tên là ngài Trà Lăng, hòa thượng tên hòa thượng Úc, Trà Lăng Úc. Ông có một cái niềm vui, đó là cái chùa của ông ở dưới chân núi á, mỗi lần mà có các thầy đến giảng pháp, các vị thiền sư vô tình ghé ngang thì ông mời lại, ông nấu cơm, ông dọn thức ăn, ông đãi nước non rất đàng hoàng, cúng dường. Và thầy này nói một tiếng, thầy kia nói một tiếng, ông để tâm ông học và ông tu. Và bao nhiêu năm trôi qua như thế, cái chợt một hôm ông đi đám tụng kinh cho người ta, ông cởi con ngựa, cởi con lừa, đi ngang qua cái cầu gỗ. Cái cầu lâu quá cho nên nó bị mục đó, nó sụp. Cái con lừa nó lọt chân xuống, nó quăng ông té cái đùi quăng về. Khi mà ông té xuống cái cầu đau điếng vậy, bất chợt ông ngộ đạo. Ông cười ha ha lên một tràng, cái ông nói mấy câu kệ thế này: ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lá quang tỏa, kim triêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Là ta có một viên minh châu lâu nay bị bụi nó chôn lấp, Hôm nay một sáng tình cờ bụi nó tróc ra hết và viên minh châu nó sáng ngời và soi thấu suốt cả đất trời. Thì mình hỏi ra cái chuyện té thì ai chẳng té bao lần, phải không? Các vị cũng có lần té, và có lần các vị đi mà vô ý các vị va chân vào tường, va chân vào vách, hoặc là đung đầu vô cái chỗ nào đó, đu đầu là cái chuyện rất bình thường. Ấy thế mà tại sao mình không có khả năng thể nhận được cái gì là cái tâm Phật bản nhiên của mình? Thưa, cứ mỗi một cơn đau đến với mình thì mình làm cái việc gì? Ôi cha, đau quá, tôi đau quá. Và thưa, đau là cái phát sinh cảm thọ của hình hài. Ngoài cái cảm thọ đau của hình hài, ta còn một cái nữa là nhận biết cái đau, phải không? Mình đồng quá mình với hình hài cho nên mình thấy mình đau, trong khi mình không phải là hình mà. Mình đồng quá mình với cái nhà cho nên mình khổ sở vì cái nhà. Rồi mình phải dời nhà đi chỗ khác, qua tiểu bang khác, thì mình xót xa vô cùng, trong khi mình đâu có biết rằng có khi mình đến tiểu bang khác mình có cái nhà đẹp hơn. Mình đồng quá mình với cái hình hài này cho nên mình rất là lo âu, rất là sợ sợ cái sự mất còn. Và cái khổ sở hơn nữa là nhìn thấy cái này nó đẹp, nó xấu. Nhưng mà giả thử mình biết rằng rồi hình hài này đến một cái nơi nào khác mình có cái hình hài đẹp hơn, thế thì các vị có sợ mất cái hình hài này không? Thưa không, rõ ràng là như thế. Và người xưa có một cái ví dụ là có một cô gái kia, cô được tuyển cung làm hoàng hậu. Trước cái lúc mà đi rời khỏi quê hương để làm hoàng hậu, cô khóc như mưa. Cô rất là sợ, nào phải xa mẹ, xa cha, xa người thân, xa ao bèo, xa mấy con heo ở sau chuồng bếp. Nhưng mà tới chừng đi vô tới cung đình làm hoàng hậu là thấy ồ, quả ra là làm hoàng hậu sung sướng thiệt, không phải cực như ở nhà quê. Thì tình trạng giống như ta, ta chấp cái hình hài này là ta cho nên đung đầu vào vách thì ta thấy ta đau. Trong khi không phải như vậy, hình hài là cái tạm ta mượn rồi ta sẽ trả, mà ta là cái phía sau hình hài nữa kia. Ta là cái tâm Phật bản nhiên chứ không phải là cái vui buồn nữa. Mình loại dần những cái rất là thô bên ngoài, mình đi vào chiều sâu. Thì thưa các vị, cái chiều sâu nhất của một con người là cái nhận biết. Cái biết mà không có tiếng nói thì thầm, đó là cái trạng thái của tâm Phật của các vị, tự thể Phật của chính chúng ta. Tại vì cái tự thể Phật tức là cái năng lực tỏ sáng nhiệm màu, biết rõ ràng và sáng ngời ấy, nó là cái viên minh châu của một đời người. Ta lặng vào chiều sâu thì ta nhận được cái điều này. Và mình chỉ cần làm một việc là mời gọi cái thường biết có mặt trong ta. Tức thì sao? Thì các vị thấy là mình nhắc chỗ này nó đau da thịt này, nhưng mà liền tức khắc có cái biết liền. Cùng một lúc mà chạm lên đầu, chạm dưới chân thì cái biết nó liền có mặt ở dưới chân và trên đầu luôn, chứ đâu phải cái biết nó chạy lên đây rồi thủng thẳng nó mới đi xuống kia mà nó biết cái đau dưới chân. Có phải vậy không? Tức là ngay hình hài này đụng bất cứ chỗ nào và đụng nhiều chỗ một lần thì cái biết nó cùng có mặt rất là trùm khắp. Cái sự nhận biết, tôi xin phân biệt lại, đau là cảm thọ của thân, nhưng mà ngoài cái cảm thọ đau của thân, ta còn có cái nhận biết cái đau nữa. Cũng như vui và buồn là cảm thọ của tâm thức bên trong, đó là cái dạng tình cảm. Nhưng mà ngoài cái vui và buồn nó đến và đi, ta còn có cái nhìn thấy vui buồn, nhận biết vui buồn nữa chứ. Và điều này nếu các vị có một chút công phu thì các vị nhận ra rất là dễ. Có lúc mình buồn mình thấy cả con người mình lại nỗi buồn. Có khi mình giận mình thấy cả người mình là cục lửa. Nhưng mà nếu bình tâm lại thì các vị nhận ra một điều là có khi đang giận mà mình cũng có thể nhìn lại, mình thấy cái cảm thọ giận nó đang lên mà mình là người đang chứng nghiệm nó, đang nhận biết nó. Nó như một người khách đi vào đi ra trong nhà mình, mà mình là người chủ đang ngồi nhìn nó. Nó như đứa con chạy quanh quanh trong nhà, mình là người đang nhìn đứa con đang đi tới đi lui. Thì cái giận như đứa bé đang đi tới đi lui phá lung tung, nhưng mà mình cái nhận biết giống như là người cha hoặc mẹ đang ngồi nhìn đó. Các vị quay lại nhìn tâm thức mình thì các vị thấy là mình không dính gì với cái giận cả. Và làm được điều này đó là mình nhận ra được cái tâm Phật của chính mình, sống được cái đó gọi là người đang sống với tâm Phật bản nhiên. Và sống được liên tục có nghĩa là mình đoạn đứt được vui buồn phiền não khổ đau của một kiếp người và chấm dứt con đường tử sinh mênh mông. Và do vậy chúng ta trở lại Phổ Môn, có nghĩa là cái cánh cửa này thưa nó rất là rộng. Sơn hà đại địa mỗi lúc đều có những cái lời pháp đánh động vào tâm thức ta để ta có thể mở mắt ra nhận được đạo. Rồi từng cái ý niệm vô buồn của tâm thức ta khéo thì ta có thể nhìn được đạo. Từng cái cảm thọ đến với thân hình này đau đớn bất cứ chỗ nào cũng là cơ hội để ta quay về nhận được đạo. Có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là Phổ Môn cái cửa nó không phải rộng bên ngoài, mà nó còn mở rộng ra bên trong này nữa, gọi nó là Phổ Môn. Phổ Môn là như thế. Chứ mình đừng nghĩ Phổ Môn là cái hạnh nguyện Quan Âm chỉ ứng hiện trong cuộc đời độ sinh là Phổ Môn, không phải. Nó còn sâu hơn nhiều, quay lại bên trong mới thấy cái kỳ diệu của Phổ Môn là như vậy. Tôi nói hơi nhanh, không biết các vị có theo dõi kịp hay không. Tôi Long Pha một hôm ông đến một cái chùa, ông ngủ lại qua đêm. Và đêm hôm đó không ngủ được, thức cho tới khuya. Và bất chợt nửa khuya nghe tiếng chuông chùa thỉnh cái bon. Cái bao nhiêu nỗi nghi ngờ phiền muộn trút sạch hết, tự nhiên tâm thức ông rỗng lặng. Ông nhận ra được cái biết mà không có lời này, tức là cái tâm Phật bản nhiên của ông. Ông mừng vô cùng, cái ông viết một mạch liền mấy câu kệ sáng lại đưa cho ngài Phật ấn. Tôi kể đó là: kê thinh tiện thị quảng trường thiệp, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Kê thinh tiện thị quảng trường thiệp tức là cái tiếng suối chảy ào ào bên kia vốn là cái tiếng nói của Đức A Di Đà, cái tiếng nói của mười phương ba đời của Đức Thế Tôn, cái tiếng tướng lưỡi rộng dài cùng nói một loại pháp âm là tiếng nước chảy đó. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân tức là cái sắc núi xanh xanh xa kia vốn là thanh tịnh pháp thân của Đức Phật để lại. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ là đêm hôm khi mà tôi nhận ra được đạo rồi thì có 84.000 bài kệ nó tràn về. Kim triêu vô ngữ dĩ trình quân là sáng hôm nay không còn nhớ lời nào để trình cho ông biết cái điều tôi ngộ đạo cả. Nói như thế để trở lại thưa đại chúng là ta khéo tu, ta hãy nhớ rằng mọi cái hiện tượng của đất trời đều có công năng làm cho ta quay về để tự thể nhận tâm của mình, tự thể nhận cái tâm Phật bản nhiên của mình để tu. Đó là đầu tiên các vị nhớ cho, Phổ Môn là như thế. Cái thứ hai mình đi vào cái chữ Quán Thế Âm này. Thưa Quán Thế Âm, hồi xưa dịch là Quán Thế Âm đó là ngài Kumala Thập, mà ngài Quyền Trang thì ngài dịch là Quán Tự Tại. Đây là một vị Bồ Tát tha phương thế giới xuất hiện trong cái cõi Ta Bà để trợ giáo, trợ hóa cho Đức Thích Ca. Tức là cái vị Bồ Tát này không có cái căn cước ở cái hành tinh của chúng ta. Có chăng đó là sau khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa rồi, lâu lâu có một vị xuất hiện và tới chừng cái vị đó ra đi để nhục thân lại, để một bài kể lại nói ta là ứng thân của Quan Âm xuất hiện. Và chúng ta biết như vậy. Chứ còn thực tế thì cái chứng tích của ngài rất là hiếm. Vào thời Đức Thích Tôn còn tại triền thì không có cái ông tỳ kheo nào, ông cư sĩ nào tên là Quán Thế Âm cả. Trong cái văn học Phật giáo A Hàm, tức là văn học Phật giáo nguyên thủy, không hề có vị nào tên Quán Thế Âm. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, đó là những vị Bồ Tát xuất hiện trong kinh văn do cái truyền thống Phật giáo Đại thừa triển khai mà chưa hề có tên thật trong lịch sử. Và sau này khi Phật giáo du nhập Trung Hoa thì người ta dựng lên là các vị Bồ Tát này đã từng ứng hiện cho nước Trung Hoa, như ngài Quan Âm thì ứng hiện ở Phổ Đà Sơn, ngài Văn Thù thì ứng hiện ở Ngũ Đài Sơn, Phổ Hiền thì ứng hiện ở Nga Mi Sơn, vân vân. Nghĩa là năm hòn núi trên đất nước Trung Hoa đều có năm vị Bồ Tát xuất hiện. Nhưng mà thực tế thì trong cái dòng văn học Phật giáo Đại thừa ngày xưa thì chưa hề thấy. Chỉ nói ngài xuất hiện là trợ hóa cho Đức Thế Tôn thôi, pháp hội Đức Thế Tôn thuyết pháp cho các vị Bồ Tát. Thì các ngài như là ngài Phổ Hiền cởi bạch tượng lừng lững từ xa đi tới thôi, từ cái cõi không trung nào xuất hiện lại, chứ chưa hề có trong cõi Ta Bà này. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nhớ là Quan Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát trợ giáo cho Đức Thế Tôn mà không có mặt ở trong dòng lịch sử thực. Cái thứ hai thì cái tên Quán Thế Âm này nó có những cái nghĩa như thế này, là sau này văn học Đại thừa triển khai. Thứ nhất, ngài là một vị Bồ Tát bậc thầy của nhiều nghìn đức Phật. Trong cái từ Phật học gọi là ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, đã từng thọ ký cho Đức Thế Tôn sau này thành Phật. Cái thứ hai là ngài ứng hiện vô vàng hóa thân. Và trong Phổ Môn thì chúng ta biết là ngài hiện ra 33 ứng thân để độ chúng sinh trong cái cõi phàm trần này. Có khi hiện thân làm trưởng giả, có khi hiện thân làm vua, làm quan, làm cư sĩ, làm em bé, làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, vân vân, vô vàng hóa thân. Và đại biểu là 33 hóa thân ở trong cái kinh Phổ Môn này. Cái thứ hai đặc biệt là ngài là người có cái năng lực từ và bi và đại nguyện rất là lớn. Và ngài thí vô úy. Và đây là những cái đặc tính của ngài Quán Thế Âm: có năng lực của yêu thương, có năng lực của lòng bi mẫn xót thương, và có cái đại nguyện rất là mênh mông ứng hiện trong cái cõi Ta Bà này, và đem đến cho chúng sinh trong cái cõi này cái điều không sợ hãi. Đó là những cái đặc trưng về Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng tên là Bồ Tát Quán Tự Tại. Đó là hai điều mình đi vào cái tên của cái phẩm kinh này. Bây giờ mình đi vô thử một đoạn. Chúng ta nhớ là kinh văn có hai phần, một phần là trường hàng, phần thứ hai là trùng tụng, phải vậy không? Trường hàng tức là văn xuôi, trùng tụng tức là văn kệ, tổng kết lại cái phần văn xuôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần trùng tụng. Thế Tôn Diệu Tướng Cụ, Ngã Kim Trùng Dẫn Bỉ, Phật Tử Hà Nhân Duyên, Danh Di Quán Thế Âm. Thế Tôn Diệu Tướng Cụ, Hòa Thượng Thí Tịnh ngày dịch là Thế Tôn Đủ Tướng Tốt. Con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Thưa đại chúng, Thế Tôn là một trong 10 hiệu Đức Phật. Các vị có nhớ Đức Thế Tôn có 10 danh hiệu không? Như Lai, Ứng Cúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng là mình nói về Thế Tôn Diệu Tướng như thế này. Một là Diệu Tướng, hai là Bất Động Tướng. Ví dụ như trong Kinh Lăng Nghiêm mở đầu thì Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, phải không? Hai cái tướng này rất là đặc biệt. Cái tướng màu nhiệm là tướng gì? Thưa đại chúng, là cái kết tinh của một hình hài như chúng ta, là cái thân sinh tử này kết tinh bằng ái dục mà thành. Còn những cái bậc Bồ Tát Ta Lai thì kết tinh của hình hài của ngài không phải từ cái niệm ái dục mà có mặt trong cuộc đời. Mình nhớ vậy. Các ngài đến với nhân gian bằng cái biên nguyện độ sinh, cho nên hiện thân của các ngài là một cái hiện thân rất là thanh tịnh. Nó khác chúng ta như vậy. Ví dụ thế này, Ví dụ như đối với cái người mà sạch ác nhiễm trong tâm thức của họ, thì con mắt của họ nhìn mình nó bên mông tỏa sáng và nó không có thể hiện cái sự thèm muốn khát khao gì trong mắt của họ cả. Đối với một người mà tâm thức họ đầy thù hận và nghi ngờ thì các vị nhìn con mắt của họ thấy họ nghi ngờ rồi. Rõ ràng là điều này rất là dễ biết. Và thưa các vị, diệu tướng có nghĩa là cái kết tinh của một hình hài mà nó sạch hết lậu hoặc ái nhiễm, cho nên được tôn xưng là cái tướng rất là màu nhiệm. Bất động tướng là gì? Thưa các vị, 45 năm thuyết pháp cộng với bao nhiêu năm ở trong cuộc đời, tức là từ lúc sinh ra cho đến lúc thành đạo, lúc nhập Niết Bàn, thì nếu nói cho chính xác theo văn học nhà thiền thì Đức Thế Tôn chưa bao giờ rời định, đang trú trong định. Cái sự hiện thân, xuất gia, tầm đạo, thuyết pháp, độ sinh, nhập Niết Bàn, đó là cái ứng hiện vì con người mà làm việc đó thôi. Nhưng mà lúc nào cũng đang ở trong định cả, gọi là tự tánh định, gọi là na già định. Và ví dụ thế này, mình có cái định đó không? Thưa, nếu mình khéo tu thì mình cũng đang có cái định đó. Cái định đó là các vị an trú trong cái trạng thái của chánh niệm, lúc nào các vị cũng ở trong cái trạng thái của sự tỉnh đại, mà tâm thức không có bị đánh mất mình trong những cái vui buồn sầu khổ bất an, chạy về quá khứ lục lọi cái kho tàng đau khổ để mời nó về để gặm nhấm, không có chạy tới tương lai để kéo những cái lo lắng sầu tư về. Ví dụ như có những cái ý niệm nó khởi lên thì các vị là người nhận biết từng cái tràng ý niệm này, gọi đó là đang an trú trong na và định. Thế thì ta làm mọi việc nhưng mà ta vẫn an trú trong cái trạng thái của chánh niệm, gọi đó là người đang an trú trong định. Thân động, miệng có thể động, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng ở trong cái trạng thái nhận biết không lời. Nói như thế thì dễ hiểu hơn, thì các vị đang ở trong định nhé. Do vậy gọi là bất động tướng. Và có một điều để ví dụ cho điều này nữa là thế này. Có lần đó Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa để độ những vị vua trời, cho nên Đức Thế Tôn hiện thân y như những vị thiên đế. Và 3 tháng ở trên cung trời đau lợi, những này thính chúng nhớ Đức Thế Tôn quá, cho nên cử Ngài Mục Liên lên mời Ngài về. Ngài Mục Kiền Liên rất là thần thông, Ngài đi lên cõi trời đi về còn nhanh hơn chúng ta ở đây đi về Việt Nam phải mua vé đi chơi nữa. Cái vèo chớp mắt là tới, cái vèo chớp mắt là về thôi. Lên ông nhìn thấy hai ông vua trời ngồi ngang nhau, không biết ông nào là Phật hết. Sao thấy giống quá, y áo giống nhau, mặt mày giống nhau, mũ miệng giống nhau, chỗ ngồi giống nhau. Ông chịu thua, không biết vị nào là Thế Tôn để mời về, cho nên trở về vấn kế Ngài Xá Lợi Phất. Nói Sư Huynh à, thất bại, tôi không biết ông nào Phật của mình mời về hết. Xá Lợi Phất nói, ồ, có một cái điều rất là khác biệt, thầy hãy nhìn vào đôi mắt của hai vị đó, thầy biết ai là Phật thôi. Vị thiên đế y như Đức Thế Tôn, phước lành ông có, nhưng mà mắt của ông thì cái sự bất an chao động vân vân nó vẫn còn có mặt. Nhưng mà nhìn vào mắt của Đức Thế Tôn thì Ngài sẽ thấy là như biển lớn mênh mông, rất là yên bình tĩnh lặng. Và chỉ cần một cái gợi ý nhỏ đó thôi thì Ngài Mục Liên Ngài lên, Ngài nhận ra, ồ, ông này là Phật rồi. Tới đảnh lễ, Thế Tôn cười sò. Và điều đó, thưa các vị, trở lại diệu tướng hay bất động tướng là chỉ cho Đức Thế Tôn tâm thức yên bình thường trú trong định và rỗng sáng, gọi là diệu tướng hoặc bất động tướng. Đó là câu đầu. Thế Tôn diệu tướng cụ, tức là Thế Tôn đủ tướng tốt. Mình dịch Thế Tôn đủ tướng tốt nó chỉ mới một phần thôi, nó nói cái gì rất là bên ngoài, có phải vậy không? Nhưng mà Thế Tôn nhiều hơn cái tướng bên ngoài nữa, chứ đâu phải chỉ bên ngoài thôi. Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, tức là con có nơi dịch là con nay xin hỏi Ngài. Nhưng mà trong bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thì con nay lại hỏi kia, Phật tử hà nhân duyên danh như Quán Thế Âm, tức là cái người Phật tử kia nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm. Và các vị nhớ, tôi đi hơn mới giải thích về cái từ Phật tử này. Thưa, cái từ Phật tử này là cái từ chỉ chung cho tất cả người con Phật. Hàng xuất gia cũng gọi là Phật tử, hàng tại gia cũng gọi là Phật tử. Và mình nên hiểu cái nghĩa này thế này, tức là trong mọi con người, từ phàm phu, tâm thức còn thấp kém, cho đến những cái bậc tâm thức cao siêu, đều có cái hạt mầm Phật bên trong cả. Cho nên gọi chung là những Phật tử là như thế. Nhưng mà trong một cái nghĩa hẹp hơn, đó là những người đã phát tâm cầu quả vô thượng chánh giác thì được gọi là Phật tử. Tức là mong muốn là con sẽ thành Phật thì người đó được gọi là Phật tử. Thứ hai đó là người đó học hiểu giáo lý của Đức Phật, sinh ra trong pháp môn của Phật thì gọi là Phật tử. Nghĩa thứ ba là người đó nếm được hương vị của chánh pháp, có được những cái phần an lạc, có được những cái phần thành tựu, được những cái phần giải thoát ở trong tự tâm của họ thì gọi đó là Phật tử. Con nay xin hỏi Ngài, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đó là bốn câu đầu. Bốn câu kế nè: cụ túc diệu tướng tôn, kệ đáp vô tận ý, nhữ thính quan âm hạnh, thiện ứng chư phương sở. Mình nghĩ á, Phật tử Việt Nam mình có một cái rất là quen thuộc, đó là tụng kinh văn bằng âm chữ hát. Và nếu các vị tụng kinh văn bằng âm chữ hát thì các vị thấy dễ thuộc hơn và hay hơn nữa. Nhưng mà chúng ta tụng kinh văn bằng âm chữ Việt thì cũng được, nó dễ hiểu hơn. Chữ Việt thì đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, cụ túc diệu tướng tôn, kệ đáp vô tận ý, nhữ thính quan âm hạnh, thiện ứng chư phương sở. Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, thông nghe hành quan âm, khéo ứng các nơi chỗ. Tức là Thế Tôn là cái bậc có cái tướng lành, cái tướng rất là màu nhiệm, cái tướng bất động. Dùng cái bài kệ này để đáp Ngài vô tận ý là ông hãy nghe cái hạnh của Quan Âm, khéo ứng các nơi chỗ. Thưa, đầu tiên là Đức Phật giải thích về cái hạnh nguyện của Quan Âm. Và cái câu thứ nhất để đi vào hạnh nguyện thì ta lưu ý hai cái chữ thiện ứng này. Chư phương sở là các nơi, các chốn, những cái nơi nào có cái khổ đau, có cái nhu cầu lìa khổ được vui, cái nhu cầu tu học thì Ngài khéo ứng hiện. Khéo ứng hiện có nghĩa là gì? Ví dụ thế này, ví dụ như mình có cái nhiệt tình rất là lớn muốn giúp người, nhưng mà cái giúp của mình không khéo thì không những chẳng giúp được người ta mà còn có cái tác dụng rất là nghịch. Ví dụ như các vị muốn chia sẻ cái điều học hiểu của các vị đối với người thân, đối với người hôn phối của mình. Điều thứ nhất là do vì cái nóng nảy của mình thấy cái điều này quá hay cho nên mình muốn áp đặt người ta làm theo mình. Thì không những cái điều mình muốn truyền đạt nó không có cái ảnh hưởng gì tốt, thế mà nó có thể là gây cái ảnh hưởng rất là ngược, gây tác động rất là ngược từ cái phía người kia. Và thông thường mình bị tình trạng này rất là nhiều. Các vị thử nhìn lại trong quá khứ, các vị đã từng làm những cái rất là vụng về như vậy. Khéo ứng các nơi chỗ có nghĩa là mình thương người, muốn giúp người, nhưng mà còn kèm bên cạnh cái vấn đề thương và giúp, muốn giúp đó, có cái sự rất là thông minh nữa. Phải đúng thời, đúng lúc. Chứ không thể là tôi thương anh, tôi muốn giúp anh rồi mình giúp được người ta. Cái quan trọng là cái sự thông minh, đợi chờ đúng lúc mới nói, chứ không phải là tự nhiên mình bắt người ta phải nghe lời mình liền tức khắc. Thế thì không phải là người khéo ứng. Có những vị Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời để độ được những cái tên ăn mày hay là những cái tên cùng hung cực ác. Có khi các ngài cũng phải gia nhập vào cái sinh hoạt rất là tầm thường, rất là thấp của xã hội mới có thể đi vào đời độ được người. Và trong cái truyền thống đạo Phật thì chúng ta biết rất là nhiều vị thiền sư đã từng làm công việc như thế. Ví dụ như có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, ông sống dưới gầm cầu cùng với một tớp ăn mày. Và trước tiên ông là một bậc thầy rất là lớn, nổi tiếng trong cái Già Lam tự viện. Sau đó ông rời Già Lam, giao đồ chúng lại và bắt đầu cái cuộc đời hành hóa của ông trên cái con đường phiêu bạt, thì ông lại gia nhập vào cái đám ăn mày. Và trong Già Lam truyền tụng nhau đó là một bậc thầy lớn ngộ đạo. Cái có một vị họ rất là ham tu, họ mới tìm tòi tới bẩm lễ ngài, xin ngài từ bi cho con theo học. Ông nói, ồ, anh muốn học đạo với tôi thì dễ thôi, có điều anh sống giống như tôi đi. Anh kia nói, thưa ngài, con có thể sống như ngài được. Ông nói, rồi, xin mời anh ra đây. Và anh chịu đựng cũng khá giỏi, đời sống dơ giấy, thiếu hụt, bữa đói bữa no, không có gì quan trọng với anh cả. Và một hôm cái tên ăn mày bên cạnh nữa đem nó chết. Cái ông thầy nói, ờ vậy chứ, thầy trò ta phải đi chôn cái tên ăn mày này trước khi ngủ. Chôn tên ăn mày xong thì trời cũng gần sáng rồi, vị thầy vẫn chăn ngủ rất là ngon. Còn anh kia thì anh rất là gớm ghiếc, tại vì cái tên ăn mày này nó vừa cùi vừa dơ mà nó chết rất là hôi hám, cho nên anh ngủ không được. Cái bất an nó hiện trong tâm thức anh. Và tới chừng sáng rồi, gần tới giờ đi khất thực, thì anh nói, thưa thầy, giờ gần tới giờ khất thực, thỉnh thầy đi khất thực. Anh nói, không, nay khỏi đi. Nó, ồ, tại sao nay khỏi đi thưa thầy? Nó, ta thấy trong đải cái tên ăn mày nó còn khúc bánh mì khô có thể ăn được, bữa nay khỏi đi khất thực. Anh đi tưởng mất hồn rồi, nó dạ thôi bạch ngài, thôi con lại ngài, con không dám theo học ngài nữa, con về thôi. Ngài cười, ngài nói, ta đã nói với ngươi không thể theo ta được. Thưa, cái điều đó nó nói cho chúng ta biết được một điều là thiện ứng chư phương sở này nó đòi hỏi điều thứ nhất phải là bậc đại trí, thứ hai phải là bậc đại bi, thứ ba phải là bậc đại nguyện mới có khả năng làm cái công việc là khéo ứng các nơi chỗ để hoằng pháp độ sinh. Phát đại thừa tâm đi vào cái con đường độ sinh không phải dễ là như vậy. Và chưa nói phát đại thừa tâm, nói cái chuyện đơn giản như các vị ở trong gia đình, các vị mà muốn nuôi dạy một đứa con mình cho nó hoàn thiện, thưa, là cả một công trình rất là dài, rất là lớn, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng mới có thể làm được. Bằng không thì mình không thể nuôi dạy nó dễ dàng được. Phải rất là thông minh là một, rất là kiên nhẫn và có tấm lòng rất là rộng của người mẹ. Thưa đại chúng, đó là tôi nói chuyện khéo ứng các nơi chỗ. Và một điều mình lưu ý các vị thế này: thông thường ta có những cái vụng về, nhưng người ta chỉ thẳng mặt nói cái vụng về là mình tự nhiên phản ứng, mình không muốn ai chỉ như thế. Thà để mình tự giác, mình làm thì mình rất vui, phải vậy không? Đó là một trong ngàn vạn cách mình muốn giúp người. Thưa, đòi hỏi sự thông minh là một, kiên nhẫn là hai. Và từ một cái ví dụ giản dị như vậy, rồi mình đi sâu hơn một chút. Các vị có một cái tánh gọi là ai mà nói ngược với ý mình, mình không bao giờ ưa hết. Không biết có không mà cười. Là không ưa mà của người nóng tánh là mình phản ứng đùng đùng ra miệng liền, có phải vậy không? Mình phản ứng ra thì điều tức khắc đầu tiên nó có mặt là nó gây cái sự xung đột trong gia đình một cách không cần thiết. Đó là cái giản dị nhất. Cái thứ hai là cái sự xung đột này nó có mặt, nó cũng không giúp được cho người ta tự nhận cái lỗi của người ta để người ta sửa nữa. mình phản ứng cái bùm liền thì chắc chắn là người kia cũng sẽ phản ứng bằng một sự nóng nảy với mình. Cho nên mình thất bại từ bên trong làm cái lòng mình bực bội, thất bại bên ngoài đó là làm cho người kia cũng dị ứng mà không, họ còn muốn làm thêm điều đó cho đã nư nữa chứ họ không hề sửa. Và trong cuộc sống đời thường các vị chạm phải việc này rất là nhiều. Cho nên điều thứ nhất mình chia sẻ thưa các vị, chuyển hóa một cái tập khí đã quen nhiều đời rất là khó. Một cái việc tập tành gần đây thôi, như ta tập hút thuốc, hút đã quen thành nghiền các vị bỏ có dễ đâu. Tập uống rượu, tập đánh bài, nó đã quen rồi ta đã khó bỏ thai. Hút nữa là những cái nóng giận từ bên trong, cái phản ứng đùng đùng từ bên trong, thưa rất là khó như thế. Và muốn giúp người chuyển hóa đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn lao vô cùng. Kiên nhẫn lớn lao là một, sự thông minh của mình là hai, mới có thể giúp người ta chuyển hóa được, chứ không phải một sớm một chiều thành công được. Đó là những điều các vị phải ý thức. Tôi dành cho các vị chừng 10 phút để các vị muốn hỏi gì hỏi.
Nếu mà như thầy nói là muốn giúp người ta, nhưng mà lỡ đây mình là cái người đó, làm sao mà mình giúp mình được?
À, con nói rõ hơn cái tình trạng, chẳng hạn như cụ thể như cái gì?
Là như cái tánh con, có khi mà ai mà làm sai con đó, thấy không? Đó, tại đó, thấy không? Cho nên là má con hay thường. Thấy không? Mỗi lần quán tụi con thường là con tóc xong đó, thấy không? Dù là mày không thấy đâu thôi, thôi lúc thôi. Có khi con nói cái này này, cái con ô, ô cái đó là mình, cái này.
Thưa, rất là khó để chuyển hóa những cái thói quen, mình nên nhớ vậy. Nhưng mà cái hay á, là khi mình nhận ra được cái thói quen của mình nó phản ứng rất là mạnh như thế, mình nhận diện được đây là cái phản ứng mạnh là tiến bộ rồi, tiến bộ khá trong đường tu rồi. Quá khứ mình đã từng làm như thế mà mình chưa nhận thấy cái lỗi lầm của mình. Bây giờ mình đã làm, mình vẫn còn vụng về, nhưng mình làm rồi mình nhận diện được liền là mình làm như thế là vụng về, là giỏi rồi đó, là có tiến bộ rồi. Thì mình không có thể đòi hỏi là liền tức khắc nó chấm dứt được. Mà cứ mỗi một lần có sự thất bại phát sinh là mình nhớ, ồ đây là sự thất bại, đó là một từng tiến bộ thứ nhất. Mình có thể làm tốt hơn cái từng tiến bộ đó nữa một chút là thế này. Khi mình nhận diện được cái sự nóng nảy bất chợt phát ngôn của mình thì mình xin lỗi liền, đó là cái từng tiến bộ thêm nữa. Mình lỡ nói một lời xúc phạm cái mình, ồ con xin lỗi má, con đã nói những lời nó không dễ thương. Thế thì rõ ràng là mình làm cho người kia dịu liền, mình lấy được cái sự bực bội của người kia ra khỏi trái tim họ liền. Và đồng thời làm cho mình cũng dịu nữa. Khi mà mình có một lời xin lỗi là lập tức cái tâm khiêm hạ của mình nó có mặt, cái lòng thương của mình nó có mặt liền. Thì cái đó là một cái cách mà mình có thể thực tập rất là dễ dàng, được không? Và nếu mình đi được con đường này thì chắc chắn sẽ không bao lâu lòng mình sẽ rất là dịu, rất là mát. Và lời mình nói ra là những lời rất là dễ thương, nó có thể giúp người ta chuyển hóa được, chỉ cho người ta những cái sai lầm. Thưa, đòi hỏi thông minh hơn là chỉ cho người ta những cái họ tốt. Những cái họ tốt hay là những lời khen mình chỉ là họ chấp nhận dễ, nhưng mà chỉ cái sai lầm của người ta mới là chuyện khó khăn. Và đòi hỏi thông minh gấp hai lần mình khen người ta. Khen người ta không cần thông minh, khen cũng được, nhưng mà chê người ta thì đòi hỏi các vị phải rất là thông minh mới nên chê người ta. Và điều này rất là đúng. Mình làm thế nào mình chê người ta rất là nhẹ nhàng và người ta chấp nhận cái điều đó là người ta vụng về, người ta sửa. Còn chê để cho họ nổi sân và mình nổi sân thì chê làm gì? Chê cái đó nó làm tổn thương mình, tổn thương người thì không nên chê. Có phải vậy không? Cho nên các vị lưu ý là ta phải rất là thông minh, ta mới có thể phê bình về người, chê trách về người, sửa sai giùm người. Đòi hỏi sự thông minh là một. Đòi hỏi cái thứ hai nữa là cái sự trầm tĩnh rất là lớn mình mới có thể làm được điều này. Tâm tình của mình còn rất là nóng nảy, bộc chợt thì mình hãy làm cho lòng mình lắng xuống, dịu xuống, mình mới có thể giúp người, dạy người, chê trách người, sửa sai người. Đó là những điều các vị nên lưu ý như vậy.
Thầy nói gì với Đấu Hoa thì mình nói lên Đấu Hoa chỉ để có tiếng nói, nhưng mà cái trí mình, cái đó là Đấu Hoa.
Cái sự nhận biết ban đầu nó chưa có tiếng nói. Ví dụ như mình nhìn là nhận biết liền, mình đâu có tiếng nói gì. Nhận biết đây là Hoa Ô Dê. Trong quá khứ mình đã nhập cái dữ liệu về Hoa Ô Dê, mình biết tên nó là vậy, màu đó là màu hồng, nó đã có sẵn rồi. Cho nên nhìn là bật ra là cái sự nhận biết nó có mặt liền mà không cần tiếng nói. Tiếng nói là khi mình nhìn đó, mình nhận biết thì tức khắc cái dòng suy nghĩ mình nó liền chạy ra, nó có mặt. Mình suy nghĩ, ồ, cái bình hoa này hồi chiều này đâu có thấy, mà tự nhiên sao tối nay là có cái bình hoa này. Đó là có tiếng nói. Mình nhìn vào người quen, chẳng hạn như ở đây mình nhìn vào anh Khôi, nhìn là nhận biết ảnh, không cần phải nói thầm gì xì hết. Nhưng mà nếu mình nói thêm một vài đoạn nữa, ồ, anh Khôi bữa nay sao thấy anh có vẻ trẻ ra hơn bữa đầu tiên mình gặp. Thế thì có tiếng nói bên trong rồi. Và khi mình nói một câu như thế thì mình nói nhiều câu khác nữa, có phải vậy không? Mình nhìn một người ở ngoài đường, đầu tiên thì mình nhận diện người đó là nam là nữ, thì cái sự nhận biết nó rất là tự nhiên. Nhưng mà nhận biết thêm, ồ, cái người này hôm qua đã từng giành chỗ đậu xe với mình, đáng giận làm sao, tự nhiên hôm nay thì gặp mặt nữa. Là tự nhiên là tiếng nói thì thầm nó ồ ạt nó chảy ra. Thế thì khi có tiếng nói nó chảy ra thì tức khắc có cái vui, cái buồn, cái giận, cái phiền não nó chảy ra theo. Cho nên cái sát na đầu tiên cái sự nhận biết có mặt thì chưa phải là vọng thức chen vô, chưa phải là cái tâm sinh diệt nó nhảy vào. Nhưng mà sát na thứ hai, thứ ba, khi có tiếng nói thì thầm bên trong nó chen vào thì bắt đầu có vui buồn, có phiền não phát sinh. Ví dụ như mình nhìn một vòng thế này, chúng ta đều có sự nhận biết, có phải không? Ví dụ như mình nhìn các Phật tử một vòng thế này thì liền tức khác là cái sự nhận biết nó rất là tự động, không cần có một tiếng nói thì thầm là chen vô cả. Nhưng mà mình nhìn cái mình bắt đầu mình suy nghĩ, hôm qua mới có mấy người sao hôm nay lại đông thế này, là có tiếng nói thì thầm trong đây rồi. Và cái tiếng nói thì thầm này, điều thứ nhất là nó làm cho cái năng lượng trực giác của mình, cái sự nhận biết của mình nó trở thành chậm lục. Khi có tiếng nói là cái khả năng tỉnh tại, cái nhận biết của mình nó trở thành chậm đi, nó không rộng, nó không mênh mông. Ví dụ như hai võ sĩ trên đài, lúc bây giờ mắt nhìn mắt, họ đâu có cần tiếng nói nào, trong một cái trạng thái lặng lẽ và không có tiếng nói gì nào cả. Cho nên tên kia vừa nhóm tay là nó đỡ liền. Chứ còn đợi nó nhóm tay, mình nghĩ một tràng, nó nhóm tay nó có thể đánh lên cái mặt, mình phải đưa tay mặt lên đỡ. Thiệt, cái quả đấm nó tới mặt rồi chứ, đâu có đợi anh nói hết tiếng nói thì anh mới sử dụng hành động. Rất là tức khắc là như thế. Và thông thường khi tâm thức mình nó lặng hết tiếng nói là lúc đó cái trực giác mình rất là nhạy. Đi ra đường, bất ngờ thấy một anh chàng anh đi xăm vô người mình, anh cung tay thì mình lật đật né liền. Có một chiếc lá nó bay cái vèo ngang là mình nhắm mắt liền, lúc đó cần gì tiếng nói. Và thông thường thì mình không sống ở trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng, cho nên cái sự phản ứng mình rất là chậm. Mình đang đi và thần trí mình nó thả phiêu lưu, nó nghĩ suy chuyển viễn vông. Thế thì mình có thể vô tình mình dậm lên con rắn như chơi. Tâm trí mình để chỗ nào cho nên cái sự phản ứng mình không nhại được. Còn nếu mình có sự nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt mà không cần cái tiếng nói, không có đang tiếng nói thì thầm, thế thì vừa bước mà thấy cái cọng dây rắn, không phải rắn gì không cần biết, nhưng thấy cái vật chướng ngại là tự động chân của mình nó điều khiển rút lại. Sự phản ứng mình rất là nhạy. Và mình mời gọi năng lượng chánh niệm về có mặt trong mình, có nghĩa là mình mời gọi sự nhận biết luôn có mặt, lúc nào cũng sống với cái trạng thái biết mà không lời. Và khi cái biết không lời có mặt thì tức khắc là những cái suy nghĩ diễn dông, những cái phiền não không cần thiết lập tức bị trôi mất, không cần phải làm gì thêm, mà tự nó là một liều thuốc tuyệt vời để hóa giải hết những cái phiền não của tâm thức ta. Các vị thử nhìn lại coi là có cái giận nào, có cái buồn nào, có cái bất an nào không có tiếng nói thì thầm không? Chuyển qua rồi, cái tự nhiên mình nhìn lại cái nồi, nhìn lại cái chung, nhìn lại cái tách, hay là nhìn lại những cái bề bộn đổ ngang trong nhà, cái mình khởi tiếng nói thì thầm. Mới hồi nãy đi mình dọn sạch sẽ ở nhà, vung vãi ra là không chịu dẹp, là có tiếng nói rồi, phải vậy không? Và khi tiếng nói nó có mặt một câu ngắn ban đầu thì nó sẽ có mặt cái gì thêm nữa? Nhiều câu tiếp tục sinh ra. Và khi nhiều câu tiếp tục chừng 5 câu nó sinh ra trong tâm thức này thì tức khắc cái giận có mặt, cái buồn có mặt, cái bất an có mặt, cái tức tối có mặt thôi. Các vị thử để ý coi, không hề có cái cảm thọ của tâm thức vui buồn nào không có tiếng nói làm nền cả. Và nói như thế không có nghĩa là tối ngày mình chìm lặng trong cái trạng thái, trong cái trạng thái vô tri, bất biết, không. Cái quan trọng ở đây á, là khi có tiếng nói thì thầm thì mình luôn nhận diện được mình là cái sự nhận biết. Tiếng nói thì thầm nó có quyền có mặt. Cần vận dụng suy nghĩ thì mình vận dụng cái đầu với suy nghĩ chứ. Cần nói thì thầm thì vẫn cho nó nói thì thầm, nhưng mà lúc đang nói thì anh cũng là người nhận biết cái tiếng nói, chứ không phải mất mình trong cái tiếng nói kia. Thiền sư là không biết suy nghĩ à? Thiền sư không biết viết lách à? Họ viết còn nhiều hơn mình chứ, họ nói nhiều hơn mình chứ. Có thể người chưa quen thì lúc nói họ mất mình trong cái nói, không an trú được trong cái trạng thái tĩnh lặng thường hằng. Nhưng mà quen rồi thì nói là một việc, cái dòng chảy tư duy này nó có quyền có mặt, nó chảy ra liên tục như thác. Nhưng mà cái con người bên sau vẫn đang nhìn thấy cái dòng chảy, vẫn nhìn thấy cái tiếng nói thì thầm ở bên trong và bên ngoài. Lúc bây giờ là đã tu tập giỏi rồi thì đang an trú ở trong cái tự thể tâm, trong tự thể niết bàn, nhưng vẫn làm việc bình thường, sinh hoạt bình thường. Và cái kỳ diệu của năng lực chánh niệm á, mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn á, là ta có thể giải trừ được những cái buồn vui bất an phiền não rất là nhẹ. Ta không đến nỗi khốn đốn giống như ta chưa biết tu. Ta chưa biết tu á thì giận lên ta là cái giận, buồn đến ta là cái buồn. Biết tu rồi thì lúc giận mình chỉ khó mình ngồi lại, mình thấy giận là một cảm thọ, nó đến rồi nó đi, và mình nhìn được nó thì nó là dòng sông đang chảy cuồn cuộn, mình là người đang đứng trên bờ nhìn dòng sông. Thì các vị quay lại nhìn cái giận nó đến trong tâm thức của các vị, nó có mặt chứ không phải không có mặt, nó vẫn đang trong đây. Nhưng mà mình là người đang nhìn cái giận chứ mình không phải là cái giận. Mình là người nhận biết cái giận chứ mình không phải cái giận kia. Thế thì cái giai đoạn đầu của sự thực tập là ta đã làm cho cái giận, cái buồn, cái bất an của mình nó vơi, nó nhẹ. Nó không đến nỗi khống chế mình, hủy hoại mình, tàn phá mình giống như chưa từng biết tu. Đó là mức độ mới thực tập dễ dàng thôi, ta cũng có thể làm được. Rồi dần dần mình làm chủ được nó. Làm chủ được nó là sao? Đó là lúc mình nói, lúc mình cười, lúc mình đi, lúc mình đứng, vân vân, mọi cái động thái của thân, mọi cái nhúc nhích của tâm, mình đều nhìn được nó cả. Tại vì mình sống trong cái sự nhận biết, chứ mình không phải sống ra ngoài. Ra ngoài những cái nghĩ suy, cái vui buồn. Nghĩ suy vui buồn là cái mặt nổi, còn cái sự nhận biết là đại dương mênh mông. Nghĩ suy là sống lăn tăn ở trên thôi. Mình sống ở chiều sâu hơn thì mình thưởng lãm được cái ở trên, tức là nhìn được sống, nhìn được vui buồn và không có bị nó nhận chìm. Mình làm chủ được nó. Sâu hơn một tầng nữa là, thưa đại chúng, là mình luôn sống trong trạng thái tĩnh lặng. Đó là niết bàn thường trú, an trú trong cái trạng thái tĩnh lặng như vậy. Và sở dĩ mình chết rồi mình thọ sanh là tại vì mình thấy cạn nhất là hình hài này. Thấy mình là cái này cho nên bỏ hình hài này khốn khổ vô cùng, sợ sệt vô cùng, bất an vô cùng. Rồi sâu hơn là mình chấp vui buồn này là mình, sâu hơn nữa là suy nghĩ là mình. Cho nên mất hình hài lật đật kiếm một cái thân khác, một tứ đại khác để chui vô. nghiệp mà xấu ác á, nó nặng quá, cả đời mình sân si nhiều quá, cả đời buồn khổ nhiều quá, thì mình chưa vào cái hình hài thấp hơn con người. Mà cả đời mình á, tâm thức của mình nó rất là thiện, cái niềm vui mình nó luôn có mặt. Đời sống của mình là đời sống của sự hiến tặng niềm vui cho người, không hề làm ai buồn lòng, lòng mình phơi phới. Thế thì khi mình rời hình hài này, lòng mình rất là thênh thang, mình sẽ có mặt lại trong một hình hài khác rất là đẹp đẽ, và cái môi trường sống mình sẽ rất là sang cả do tâm thức của mình. Nhưng mà dù nghèo đói, khổ sở hay là vượt lên trên cõi trời, vẫn còn chịu cái quy luật sinh tử luân hồi, do vì chấp thân là ta, cảm thọ là ta, suy nghĩ là ta. Còn khi mình an trú được trong cái thể nhận biết sáng ngời như thế, như tôi vừa chia sẻ, cái thể nhận biết sáng ngời nó vốn là vô sinh và bất diệt, nó vốn là vô lượng quang và vô lượng thọ. Thế thì cắt hơi thở hình hài trả về tứ đại, thì ta thể nhập vào pháp thân A Di Đà, vô lượng quang và vô lượng thọ, chấm dứt con đường tử sinh. Cho nên thực tập cạn thì nếm được hương vị của pháp cạn, tức là nếm được cái cách mình làm thế nào để chấm dứt được cái buồn, cái khổ, cái bất an của mình rất là dễ. Sau là mình làm chủ được đời mình, xa hơn nữa là cắt ngang được cái dòng chảy sinh tử. Và những cái điều này trên lý là như thế, nhưng đòi hỏi các vị phải rất là đam mê thực tập. Rảnh một phút giây nào thì mình quay về mình thực tập phút giây ấy. Có khi đời sống của mình rất là tội, là tại vì mình bận rộn cả một đời thì mình cảm thấy như cuộc đời nó có sức sống. Rồi tới lúc mình nghỉ ngơi về hưu hoặc lúc bệnh, mình ngồi mình đối diện với cái khoảng không mênh mông, mình rất là sợ sệt. Mình phải chạy vãi, mình kiếm cái gì để lấp đầy tâm thức của mình. Nhưng mà nếu người biết tu, biết thực tập, biết quay về, thì thưa, lúc bận rộn thì công phu của mình gián đoạn, nhưng mà lúc rảnh rang thì sao? Có trọn vẹn thì giờ ngồi thực tập chứ. Cái niềm vui luôn có mặt. Mình ngồi một mình cũng vui, ngồi với đông người cũng vui, đọc trang sách cũng vui, quét cái nhà cũng vui, rửa cái chén cũng vui. Làm bất cứ việc chi, làm trong cái trạng thái là thực tập để đem tâm trở lại với thân. Cho nên cả một đời người không có lúc nào là không phải là giờ phút thực tập để có hạnh phúc, để có niềm vui, để có an lạc và niết bàn cả. Không có trống trải, không có lo âu, không có sợ sệt, không có buồn phiền gì cả. Đời người nó không dài để chúng ta mời gọi những cái buồn nó gặm nhấm lòng mình, cái lo nó làm chìm đắm cuộc đời mình. Đời người ngắn lắm, 60 năm, 70 năm, ngắn lắm. Cho nên những cái lúc rảnh rang, có điều kiện, ta nên dành cái thời giờ cho sự thực tập. Đó là người thông minh. Bằng không thì mất hình hài này rồi, các vị lay quay, các vị tìm lại hình hài khác rất là cực, rồi biết có gặp Phật pháp hay không. Cho nên hãy khéo. Nhưng mà thôi hồi hướng nha, để mình nói hoài tới 9 giờ giờ không cho các vị về. Hỏi nữa. Rồi.
Đây thầy nói cái nói thì thầm á. Thì nó rất là khó mà nó không bao giờ nó yên. Vậy thay vì, tại vì có nhiều khi con thấy là tự nhiên con sùng rồi, tại vì trong đầu tự nhiên con có cãi lộn như người chi mà mình sẽ không biết trong đầu nó cãi.
Đúng rồi, độc thoại đó.
Dạ, tự nhiên là có khi nghĩ tới đi kiếm chuyện có là trong đầu bắt đầu cãi lộn, có khi quay phim tưởng tượng tùm lum tùm la. Vậy nếu mà mình không yên được thì thay vì nó đang nói gì thì mình cho nó nói cái tốt. Vậy cái nên làm vậy,
cái phương pháp ban đầu là như vậy. Thay vì mình nói cái điều rất là tiêu cực thì mình cũng dùng một loại ngôn ngữ mà tốt hơn, thay đổi cái đó. Thay vì mình đang thì thầm về cái con người kia có những điều đáng giận, thì mình cũng thì thầm mà nói có điều tốt, mình phải nhận diện về cái tốt của người kia. Họ có cái dễ thương này, có cái dễ thương kia. Tuy là họ nói với mình những lời cọc cằn, nhưng mình nhớ lại coi có những lời gì rất dễ thương, chứ đâu phải cọc cằn khóc, phải không? Thì thay vì Tiếng nói thì thầm nó làm cho tâm thức của mình rất là bất an, rất là giận tức. Thì mình cũng có thể dùng cái tiếng nói thì thầm mình nói những điều tốt lành về người kia, để làm cho lòng mình lắng dịu, để làm cho cái suối thương yêu của mình nó chảy. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì mình cho nó nói thì thầm, nhưng mà mình nhìn cái tiếng nói thì thầm như một người chủ nhà nhìn người khách đến và đi. Cách đó là một tầng cao hơn chút. Con có thể thực tập hai cách như thế. Cái giỏi của mình á, là cái tiến bộ của mình là trong quá khứ mình chưa từng biết cái chuyện này, phải không? Khi có cái tiếng nói thì thầm thì mình thấy mình là tiếng nói thì thầm. Bây giờ mình có thể làm được một điều gần gũi nhất là thay vì nói thì thầm những điều tiêu cực để tự đầy đọa mình, thì mình hãy nói những cái điều tích cực để nâng đời sống tâm thức mình lên, để làm cho lòng mình mát hơn, dịu hơn, có cái lòng thương yêu người hơn. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của người, mình sẽ cảm thông được. Người kia sở dĩ hành xử vụng về như thế, cục cằn như thế, là do vì cái đời sống quá khứ của họ. Họ ở trong cái môi trường khác với mình, họ được nuôi dạy trong cái hoàn cảnh khác với mình. Xa hơn nữa là có khi lúc còn ở trong thai mẹ, họ đã bị cái ảnh hưởng tâm thức của người mẹ rất là giận dữ, rất là bất an, có nhiều nỗi kết, nhiều giận hờn, nhiều bực bội, cho nên nó tác động trực tiếp vào tâm thức của họ lúc còn ở trong thai nữa. Cho nên ra cuộc đời họ nhìn cái gì họ cũng thù ghét, họ nói một lời rất là khó thương là do vì quá khứ họ như vậy. Nếu mình trong trường hợp đó, mình cũng sẽ như vậy. Cho nên thương họ chứ không có gì đáng trách cả. Thì thay vì con nói thì thầm để con tự giận, tự chuốc khổ, thì con nói thì thầm những điều rất là tốt đẹp để thương yêu và cảm thông. Làm điều đó được chứ hả? Thế thì giỏi rồi, tiến bộ rồi. Rồi từ từ mình tiến bộ thêm là tiếng nói thì thầm là người khách, tiếng nói thì thầm là cái bị mình nhận biết, nó là sở hữu, là đối tượng của sự nhận biết, còn mình là cái nhận biết. Đối tượng sự nhận biết là cái ly, chủ thể nhận biết là mình, là con mắt này. Mình quay lại, đối tượng nhận biết là tiếng nói thì thầm, mình là cái điếc nhìn thấy nó, chứ mình không phải là cái tiếng nói kia. Thế thì mình loại trừ dần dần, đi từ cạn vào sâu là như vậy. Dễ làm không? Thôi giờ hồi hướng cho hỏi hoài cái tới 11 giờ luôn ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.